Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 56. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 4: Gieo trồng các thói quen của tấm lòng, mang đề tài Đấng Christ ngự trong lòng chúng ta, phần 6. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 3 từ câu 14 đến câu 21 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Ấy là vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha, bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên. Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Vả, Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi sự việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyện Ngài được vinh hiển trong Hội Thánh và trong Đức Chúa Giê-xu Christ trải các thời đại, đời đời vô cùng. Amen.
Trong Roma đoạn số 8 từ câu 8 tới câu số 11, sứ đồ Phaolô giải thích sự thực hữu này là kết quả của quyền năng Đức Thánh Linh làm việc trong đời sống, y như lời ông cầu nguyện, đó là bởi quyền năng của Đức Thánh Linh làm cho sự sống ngự trị của Đức Chúa Jesus Christ trong đời sống được bày tỏ cách tuôn tràn dư dật càng ngày càng thêm. Roma đoạn 8 từ câu 8 tới câu số 11. Và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đạp lòng Đức Chúa Trời. Về phần anh em, nếu thật quả Đức Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Đức Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em thì Đấng làm cho Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Như vậy chúng ta hiểu rằng Đấng Christ ngự trong lòng của chúng ta ngay trong giờ phút chúng ta tin, ngay khi chúng ta được sự cứu rỗi. Nhưng Ngài không ở trong tấm lòng của chúng ta một cách thoải mái, một cách tự do, một cách ngự trị, hoàn toàn xứng đáng với Chúa trong sự liên hệ kín yêu, sâu nhiệm mà chúng ta có với Ngài. Cho đến khi Đức Thánh Linh làm công việc đời đời của Chúa trong chúng ta, khiến lòng chúng ta được mạnh mẽ bởi quyền năng của Chúa, được thay đổi, được thánh hóa, được tẩy sạch tội lỗi đến nỗi sự sống của chúng ta được bày tỏ như là Chúa sống trong chúng ta. Như vậy ở đây sứ đồ Phaolô đang nhấn mạnh đến không phải là sự hiện diện của Chúa trong đời sống mà thôi, nhưng nhấn mạnh về phẩm chất của sự hiện diện của Chúa trong đời sống bởi đức tin. dưới quyền năng của Đức Thánh Linh, nghĩa là phẩm chất đó càng ngày càng bày tỏ sự dư dật của Đấng Christ trong đời sống, đến nỗi sự sống của Chúa và sự sống của chúng ta không còn phân biệt được nữa. Như sứ đồ Phaolô tuyên bố, bây giờ tôi sống, chính là Chúa sống trong tôi. Bây giờ tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng là sự sống của Chúa được bày tỏ qua tôi, vì Chúa ở trong tôi cách tự do, cách thỏa lòng, cách tể trị. Và đây là sự ban cho của ân sủng Chúa cách dư dật trong Đấng Christ được kinh nghiệm bởi đức tin. Nhưng trong lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô, ông không ngừng lại tại đó, vì chiều sâu của sự thực hành sự dư dật của Chúa Giêsu càng mở rộng càng thêm, và ông bày tỏ chiều hướng này trong lời cầu nguyện tiếp tục theo trong câu số 18. Để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào. Chúng ta chú ý đến hai chữ quan trọng mà sứ đồ Phaolô đã dùng trong câu số 18, đâm rễ vững nền. Để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, đâm rễ vững nền trong sự yêu thương. Đâm rễ nói về một sự trồng trọt, sự sống của cây cối thảo mộc tùy thuộc nơi hệ thống rễ đâm sâu vào lòng đất thế nào để có thể tìm thấy sự dinh dưỡng từ trong lòng đất. Khi đất được tưới nước thì những chất dinh dưỡng cho cây cối thảo mộc được tiết ra và bộ rễ hút vào để trở thành chất dinh dưỡng cho cây, làm cho cây được lớn lên, làm cho cây được sống. Chữ đâm rễ cũng nói lên sự bảo toàn chắc chắn của một cây mà bộ rễ ăn sâu vào trong lòng đất. Cây càng cao bao nhiêu thì cần bộ rễ đâm càng sâu dưới đất bấy nhiêu để có thể giữ vững cho cây có thể đứng trong gió mưa giông bão. Cây cổ thụ cần một hệ thống rễ đâm sâu vào trong lòng đất để có thể giữ cho thân cây đứng vững và sống lâu dài. Chúng ta hiểu nếu rễ không đâm sâu thì chỉ cần một trận gió thì sẽ làm cho thân cây bị ngã đổ. Cho nên hình ảnh của sự đâm rễ thì nói về sự sống và sự sống lâu dài. Chữ thứ hai là chữ vững nền, là chữ trong ngành xây dựng, ngành kiến trúc. Trong tiến trình xây nhà thì phần quan trọng hơn hết là phần lập nền. Cái nền nhà thẩm định về chiều dài, chiều rộng của một cái nhà. Một cái nhà không thể lên cao tầng nếu cái nền không được xây dựng vững chắc và không sâu đủ để có thể chịu đựng sức nặng của cái nhà, nhất là phải cưỡng lại được sức mạnh của mưa bão và động đất. Và ở đây sứ đồ Phaolô bày tỏ một điều hết sức là mầu nhiệm, đó là đâm rễ vững nền vào đâu? Vào trong sự yêu thương. Đâm rễ vững nền vào trong sự yêu thương. Và lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô đem đến cho chúng ta một sự hiểu biết hết sức là mầu nhiệm về tiến trình hay là công việc mà Chúa làm để xây dựng nền tảng trong đời sống của chúng ta, trong tấm lòng của chúng ta. Sứ đồ Phaolô cầu nguyện cho người tín hữu được sự ban cho dư dật của Đức Chúa Cha tùy sự giàu có vinh hiển của Ngài, khiến họ được quyền phép bởi Thánh Linh mà trở nên mạnh mẽ trong lòng. Tức là công việc của Đức Thánh Linh làm cho mạnh mẽ trong lòng thì đem đến một kết quả, đó là Đấng Christ ngự trong lòng của người tin Chúa, sự sống của Ngài chan hòa ra trong đời sống của người đó, đến nỗi người đó sống không phải là sống nữa nhưng sống bởi chính sự sống của Đấng Christ trong đời sống của mình. Và kết quả của sự hiện diện của Chúa và sự sống của Chúa trong đời sống, trong tấm lòng, dưới công việc của Đức Thánh Linh làm để trở thành mạnh mẽ, là tình yêu thương, là sự sản xuất của tình yêu thương, là sự gây dựng của tình yêu thương như là nền tảng của đời sống, nền tảng của tấm lòng. Càng có Chúa bao nhiêu, càng có sự sống của Chúa tuôn tràn bao nhiêu, càng có công việc của Đức Thánh Linh làm việc cách mạnh mẽ bao nhiêu, thì kết quả là tấm lòng được đầy dẫy tình yêu thương bấy nhiêu, càng chất chứa sâu nhiệm tình yêu thương bấy nhiêu. Và kinh nghiệm sống là kinh nghiệm đâm rễ vững nền vào trong nền tảng của sự yêu thương, là sự thực hữu, là sự dư dật đến từ Đấng Christ có mặt trong đời sống, ngự trị trong đời sống và quyền năng Đức Thánh Linh hoạt động trong đời sống. Đây là bông trái, là kết quả mà sứ đồ Phaolô giải thích trong Roma đoạn số 5 câu số 5 về công việc Đức Thánh Linh thực hiện trong đời sống, trong tâm lòng của một người tin Chúa, đó là làm cho tâm lòng đó được đầy dẫy tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ. Và sự trông cậy không làm cho hổ thẹn vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Đời sống được đâm rễ vững nền là một đời sống có sự trông cậy vững chắc, và sự trông cậy này là một sự trông cậy vững an vì được xây dựng trên cái nền của tình yêu thương mà Đức Thánh Linh đã gây dựng trong tấm lòng bởi sự dư dật từ nơi Chúa rải khắp trong lòng chúng ta tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Như vậy, nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh làm mạnh mẽ con người bề trong, dẫn đến sự thực hữu của Đức Chúa Giêsu Christ cai trị trong tấm lòng, và sự cai trị của Đức Chúa Giêsu Christ trong tấm lòng dẫn đến sự chan chứa mầu nhiệm của tình yêu thương trong tấm lòng đó. Kinh Thánh khẳng định rằng sự đầu phục quyền năng của Đức Thánh Linh trong tấm lòng và sự đầu phục Chúa Giêsu làm Chúa, làm chủ trong tấm lòng dẫn đến sự chan hòa đầy dẫy sâu nhiệm tăng tiến của tình yêu thương. Nghĩa là khi Chúa Cứu Thế Giêsu ngự trị trong tấm lòng thì Ngài bày tỏ tình yêu thương của Chúa chan chứa càng thêm trong tấm lòng đó và qua đời sống đó. Khi Chúa tự do sở hữu và cai trị trong tấm lòng thì chúng ta được đâm rễ vững nền trên sự yêu thương, nghĩa là đời sống được thiết lập trên một nền tảng chắc chắn, sâu nhiệm của tình yêu thương trong Chúa. Tình yêu thương là một thái độ quên mình, bỏ mình và ban cho chính mình. Tình yêu thương theo định nghĩa của Kinh Thánh là một vấn đề của ý chí chứ không phải là một vấn đề của tình cảm hay là cảm xúc, mặc dầu cảm xúc và tình cảm là một phần rất lớn của tình yêu thương và được bày tỏ qua tình yêu thương. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho thế gian, dành cho nhân loại không phải chỉ là một vấn đề của tình cảm, nhưng là một thái độ yêu thương đem đến quyết định ban cho chính con một của Ngài, để hầu cho ai tin con thì không bị hư mất mà được sự cứu rỗi. Tình yêu thương là một sự thực hữu quên mình và ban cho. Vì thế trong tình yêu thương chúng ta luôn luôn quên mình và chúng ta luôn luôn ban cho. Đây là bản chất của tình yêu, đây là định nghĩa của tình yêu, quên mình và ban cho. Như vậy dưới quyền năng của Đức Thánh Linh làm việc trong tấm lòng, hành động trong người bề trong, thay đổi tấm lòng để Đức Giêsu Christ có thể ngự trị cách toàn vẹn và chủ động cách tự do trong tấm lòng đó, thì kết quả là người được cứu sẽ sống quên mình và sống ban cho trong sự liên hệ với những người khác. Đây là một sự thực hữu trong tấm lòng chỉ có thể xảy ra trong Đức Giêsu Christ. Chúng ta chỉ có thể thực nghiệm tình yêu thương và sự đầy dẫy của tình yêu thương trong lòng khi Đức Giêsu Christ tự do hoàn toàn trong sự tể trị trong lòng của chúng ta, vì Chúa tự do bày tỏ chính tình yêu thương của Ngài trong chúng ta và qua chúng ta. Chúng ta tự mình không thể làm trọn bất cứ điều gì Chúa dạy truyền, trừ ra là trong Chúa, và chắc chắn không thể nào làm trọn mệnh lệnh yêu thương ở ngoài Chúa. Chúng ta chỉ có thể yêu thương như Chúa yêu bởi tình thương của Chúa sống động trong tấm lòng khi Chúa hoàn toàn tể trị tấm lòng chúng ta. Đây là điều sứ đồ Giăng đã viết trong Giăng nhất đoạn 4 câu 9 trở đi. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một ngày đến thế gian đặng chúng ta nhờ con được sống. Này sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Hỡi cái rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời, nếu chúng ta yêu nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. Xuống câu số 19, chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Chúng ta sẽ thấy rằng khi quyền năng của Đức Thánh Linh làm việc cách mạnh mẽ trong tấm lòng, trong con người bề trong, và chúng ta vâng phục Đấng Christ là Chúa là chủ trong tấm lòng, thì chúng ta sống càng xa tội lỗi và sự yếu đuối trong chúng ta được giải quyết. Cho nên chúng ta rất muốn và ao ước và sẵn sàng để yêu thương người khác, phục vụ người khác, dấn thân cho người khác, ban cho người khác. Bởi vì chính tình yêu của Đức Giêsu Christ đã chiếm ngự tấm lòng của chúng ta và đang hoạt động cách mạnh mẽ trong lòng chúng ta. Cho nên thái độ yêu thương là thái độ siêu nhiên trong đời sống của người tín đồ, vì đây là bản chất tự nhiên của Chúa là Đấng sống trong lòng người tín đồ. Cho nên khi người tin Chúa không sống yêu thương thì đây là một vấn đề bất bình thường. Một người tin Chúa phải định ý và cố gắng lắm mới không yêu thương, bởi vì sự yêu thương đã trở thành vấn đề tự nhiên bình thường trong đời sống. Giống như hơi thở là chuyện bình thường trong đời sống và một người phải cố gắng lắm mới có thể nín thở thời gian. Cho nên trong chiều hướng tương tự, khi một người có Đức Thánh Linh làm việc cách mạnh mẽ trong tấm lòng và có Đấng Christ ngự trị trong tấm lòng cách tự do và chủ động trên mọi sự, thì không cần dặn dò dạy dỗ người đó phải yêu thương, vì sự yêu thương sẽ tự nhiên bộc phát ra, vì đây là công việc ra từ bản chất. Giống như một người bình thường không cần được nhắc nhở phải thở cách tự nhiên, thì người tin Chúa và có Chúa tể trị trong lòng cũng sẽ yêu thương cách tự nhiên. Dầu đây là kết quả siêu nhiên của sự làm việc của Đức Thánh Linh và sự tể trị của Chúa sâu thẳm trong tấm lòng. Vì thế sứ đồ Phaolô nói, khi quyền phép của Đức Thánh Linh làm việc và Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng, thì người thuộc về Chúa sẽ đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, sẽ sống trên nền tảng của sự yêu thương. Đây là kết quả của sự nên thánh ở trong Chúa, bởi vì sống trong sự yêu thương, sống bày tỏ sự yêu thương là cách sống tự nhiên của một người tin Chúa, sống bởi đức tin trong ân điển. Giống như hơi thở là chuyện bình thường của một người sống trong thân thể vật chất. Vì sống trong sự đâm rễ vững nền trên sự yêu thương là chuyện bình thường của một đời sống theo Chúa. Cho nên chúng ta biết rằng khi tình yêu thương vắng mặt, thiếu vắng ở trong thái độ và sự cư xử của chúng ta với người khác, thì chúng ta biết rằng tội lỗi đang có mặt, đang xen lấn vào trong đời sống, đang chi phối tấm lòng. Chúng ta hiểu rằng sự có mặt hay vắng mặt của tình yêu thương trong đời sống của chúng ta không tùy thuộc nơi bất cứ chuyện gì xảy đến cho chúng ta, từ ngoại cảnh đến với chúng ta, nhưng tùy thuộc trực tiếp trên những điều xảy ra trong lòng chúng ta với con người bề trong của chúng ta. Tội lỗi là thù nghịch với tình yêu thương, vì tội lỗi là thù nghịch với chính Đức Chúa Trời. Vì thế tội lỗi không thể đồng hiện hữu với tình yêu thương, cũng như tội lỗi không thể đồng hiện hữu với Đức Chúa Trời. Vì thế sứ đồ Giăng đã viết trong thư Giăng nhất mà chúng ta đã đọc, ai yêu thì biết Đức Chúa Trời, ai không yêu thì không nhìn biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Đời sống không có sự yêu thương là đời sống không có Chúa, và đời sống được đâm rễ vững nền trên căn bản của sự yêu thương là đời sống có Chúa ngự trị rõ ràng trong tấm lòng. Khi viết tới đây thì sứ đồ Phaolô nhấn mạnh một điều mà chúng ta phải hết sức chú ý. Sự gây dựng phát triển tình yêu thương trong tấm lòng là công việc của Đức Thánh Linh, là bông trái của Đức Thánh Linh. Khi Đức Thánh Linh đem tình yêu thương của Đấng Christ áp dụng vào trong đời sống, áp dụng trong sự liên hệ, cho nên sự liên hệ hết sức là quan trọng, đó là môi trường của sự thực nghiệm đức tin, môi trường thực nghiệm tình yêu thương, môi trường thực nghiệm sự dư dật của Đấng Christ. Và môi trường đó là môi trường nào, môi trường đó quan trọng như thế nào? Và đây là chỗ mà sứ đồ Phaolô nhấn mạnh, môi trường sống động của tình yêu thương, nơi chứng minh bóng trái của Đức Thánh Linh, đó là môi trường của sự liên hệ trong hội thánh. Chúng ta đọc lại từ câu số 16, Ê-phê-sô đoạn 3 câu 16. Tôi cầu xin Ngài, tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Đức Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để khi anh em đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ, mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào. Chúng ta nhắc lại câu mà sứ đồ Phaolô nhấn mạnh, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu. Sứ đồ Phaolô đem sự liên hệ của hội thánh vào ngay trọng tâm của kinh nghiệm lớn lên trong Chúa. Kinh nghiệm bước vào sự đầy trọn của Đấng Christ, sự đầy giải của Đấng Christ tùy thuộc nơi sự liên hệ trong hội thánh. Nghĩa là quyền phép của Đức Thánh Linh làm mạnh mẽ trong lòng, không làm mạnh mẽ trong lòng một cách đơn phương, độc lập chỉ giữa cá nhân với Chúa, nhưng trong môi trường liên hệ với hội thánh, trong sự phục vụ giữa hội thánh, trong sự sống đạo liên kết với thân thể Chúa là hội thánh. Cũng vậy, khi Đấng Christ tể trị trong lòng của một người, thì không tể trị trong lòng của một người đó đơn phương độc lập, không dính líu tới ai khác. Nhưng khi sự tể trị của Chúa trong đời sống bày tỏ ra, thì bày tỏ ra trong sự liên hệ với hội thánh, sự hiệp một với anh chị em, trong sự sống đạo, trong sự thi hành đại sứ mệnh Chúa ban cho hội thánh. Và khi tấm lòng được chan chứa tình yêu của Đức Chúa Jesus Christ bày tỏ tràn ngập ra từ bên trong, thì phải nối kết với sự liên hệ ở bên ngoài. Vì định nghĩa của tình yêu là quên mình và ban cho, thì phải có một sự liên hệ, thì phải nối kết với một môi trường sống, và môi trường sống đó được định nghĩa là cùng hiệp với các thánh đồ, cùng với hội thánh, để có thể đi con đường kinh nghiệm quyền năng của Đức Thánh Linh làm việc, và kinh nghiệm sự tể trị của Đấng Christ trong tấm lòng, và kinh nghiệm sự dư dật của tình yêu thương chan chứa từ trong ra ngoài. Sứ đồ Giăng trong thư Giăng thứ nhất cũng đã nhấn mạnh về sự liên kết với hội thánh, với anh chị em trong hội thánh, là bằng cớ sống động của tình yêu thương. Ông đang nói về tình yêu của Đức Giêsu Christ tuôn tràn ra trong đời sống của người tín đồ, thì ông tuyên bố trong đoạn 4 câu 19 trở đi, chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Ví có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình thì là kẻ nói dối. Vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này, ai yêu Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu anh em mình. Sứ đồ Phaolô trong phần Kinh Thánh Bất Hủ viết về tình yêu thương trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 thì cũng viết về tình yêu thương trong sự liên kết sống động với hội thánh, trong sự sử dụng ân tứ để hầu việc Chúa, để phục vụ Chúa. Tình yêu thương không thể được định nghĩa trong một khoảng trống không, nhưng được định nghĩa trong liên hệ với người khác, thì tình yêu thương cũng không thể được thực nghiệm, kinh nghiệm ở trong một khoảng trống không, đơn độc một mình, nhưng được thực nghiệm và được tăng tiến trong sự liên hệ với người khác. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Đây là định nghĩa của tình yêu thương trong sự liên hệ với hội thánh, trong sự liên hệ với anh chị em, trong khi hầu việc Chúa. Cho nên sứ đồ Phaolô nhắc lại trong Ê-phê-sô, phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học. Để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào. Không ai có thể lớn lên trong Chúa mà không gắn bó với hội thánh. Không ai có thể kinh nghiệm quyền năng Đức Thánh Linh làm sâu nhiệm trong tấm lòng bề trong mà không sống động trong tình yêu thương và trong sự thông công với các thánh đồ qua sự nối kết liên hệ trong thân thể Chúa. Nghĩa là không ai có thể kinh nghiệm sự dư dật của Đấng Christ ở ngoài hội thánh Chúa. Không ai có thể đi vào chiều sâu của tình yêu thương Đấng Christ, sự mầu nhiệm của tình yêu thương Đấng Christ mà bị cắt đứt khỏi hội thánh, mà lơ là với hội thánh, mà hâm hẩm trong hội thánh. Nhưng với tình yêu thương kinh nghiệm trong hội thánh, bày tỏ ra với anh chị em trong hội thánh, hiệp một trong sự liên hệ, nối kết trong thân thể Chúa, thì kết quả là gì? Kết quả là chúng ta có thể hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của tình yêu Chúa là thế nào. Sứ đồ Phaolô dùng những chữ bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu, có lẽ không phải nhấn mạnh về những khía cạnh cụ thể của tình yêu Chúa trong các chiều hướng khác nhau, nhưng ông muốn nói về sự toàn vẹn của tình yêu Chúa trong mọi khía cạnh. Bất cứ được kinh nghiệm trong hoàn cảnh nào, trong môi trường nào, dưới gánh nặng của thử thách nào, thì đều có thể vượt trội hơn, đều có thể đi đến chỗ không giới hạn, đều có thể bày tỏ sự dư dật của Đấng Christ trong mọi hoàn cảnh, trong mọi khía cạnh của đời sống. Nghĩa là trong kinh nghiệm của đời sống đức tin, sống cho Chúa, đeo đuổi mục đích của Ngài, thì không thể nào chúng ta có thể đụng đến giới hạn của tình yêu Chúa, không bao giờ có thể bị ngăn chặn, không thể đi xa hơn trong tình yêu của Chúa. Bởi vì khi quyền năng của Đức Thánh Linh làm việc trong lòng, khi Đức Chúa Jesus Christ tể trị trong đời sống, và khi kinh nghiệm sống đạo được nối kết với sự hiệp một trong hội thánh với anh chị em, thì không có giới hạn nào, không có gì ngăn cách để một người tin Chúa có thể ngụp lặn trong đại dương sâu thẳm của tình yêu đời đời của Đức Chúa Trời trong Đức Jesus Christ. Đây là điều mà sứ đồ Phaolô nhấn mạnh trong điểm kế tiếp. Đó là sự dư dật của Đức Chúa Trời được tuôn đổ ra cho hội thánh trong Đức Chúa Jesus Christ. Trở lại từ câu số 18. Anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó, tức là tình yêu của Đức Chúa Jesus Christ là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết. Rõ ràng trọng tâm của phước hạnh, trọng tâm của sự ban cho là tình yêu của Đức Jesus Christ. Chúng ta được đâm rễ vững nền trong tình yêu Đức Jesus Christ. Để làm gì? Để có thể cùng hội thánh biết rõ chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu đó là thế nào. Để làm gì? Để có thể biết tình yêu thương của Đức Jesus Christ là sự trỗi hơn mọi sự hiểu biết. Mới đầu nghe qua có vẻ như vòng vòng và mâu thuẫn, nhưng đây là cách mà sứ đồ Phaolô đang muốn nhấn mạnh. Ông đang dẫn chúng ta vào một vòng xoáy của chiều sâu. Càng xoáy động trong chiều hướng lý luận của ông bao nhiêu thì càng đi thâm sâu vào trong kinh nghiệm với Chúa bấy nhiêu. Và ở đây sứ đồ Phaolô bày tỏ một lẽ thật, đó là sự hiểu biết tình yêu thương của Đức Chúa Jesus Christ vượt quá khả năng hiểu biết của con người. Tình yêu thương của Đức Chúa Jesus Christ là sự trỗi hơn mọi sự hiểu biết. Vì tình yêu của Chúa đến từ nơi Chúa, là đến từ một nguồn cội siêu nhiên, thiêng liêng, nối kết với con người bề trong bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, cho nên vượt hơn sự hiểu biết của con người. Ở đây sự hiểu biết của con người là kinh nghiệm bình thường, là phương cách bình thường, là sự nối kết bình thường và liên hệ bình thường. Ở đây kinh nghiệm tình yêu thương của Chúa, thực nghiệm ân điển của Chúa, hiểu biết con đường đi bởi đức tin trong Chúa là một sự ban cho siêu nhiên từ nơi Chúa. Điểm nhấn mạnh ở đây không phải là tình yêu của chúng ta đối với Chúa, đáp ứng lại với Chúa, nhưng là hiểu biết rõ ràng chiều rộng, chiều dài, chiều sâu, chiều cao của tình yêu của Chúa đối với chúng ta là những người được cứu. Là như thế nào, là sâu nhiệm ra sao, là chắc chắn, đời đời như thế nào, thì không thể dùng sự suy nghĩ của con người, hay là cảm xúc của con người, hay là kinh nghiệm của con người mà đo lường, mà hiểu thấu được. Chỉ bởi đức tin, chỉ trong lẽ thật của Chúa, chỉ bởi quyền năng Đức Thánh Linh. Và đây là chỗ nối kết với ân điển, là để có thể kinh nghiệm được tình yêu của Đức Chúa Jesus Christ, thì chúng ta phải được ban cho tình yêu đó. Chúa phải ở trong lòng chúng ta ngự trị toàn vẹn, và Đức Thánh Linh sẽ dùng tình yêu của Chúa ban cho dư dật trong tâm lòng của chúng ta, đem vào kinh nghiệm của chúng ta với Chúa, với nhau và với tha nhân và với thế giới. Để chúng ta có thể yêu mến Chúa, thì Chúa phải ban tình yêu của Chúa cho chúng ta, để bởi tình yêu đó chúng ta có thể kính mến Chúa, yêu mến Ngài. Chúa truyền dạy chúng ta phải yêu thương nhau, thì cũng bởi tình yêu Chúa ban cho trong sự làm việc của Đức Thánh Linh trong lòng, mà chúng ta có thể thực nghiệm tình yêu thương đó với nhau trong hội thánh, và cùng nhau với hội thánh, kinh nghiệm càng thêm sự dư dật của tình yêu Chúa ban cho. Nghĩa là càng sống động trong tình yêu của Chúa bao nhiêu, thì càng dư dật trong tình yêu Chúa bấy nhiêu. Càng để cho Chúa tuôn chảy tình yêu của Chúa trong đời sống của chúng ta, qua đời sống của chúng ta bao nhiêu, thì khả năng kinh nghiệm tình yêu đó, khả năng ban cho tình yêu đó, khả năng sống động trong tình yêu đó sẽ càng tăng tiến gấp bội cho chúng ta. Đức Chúa Trời luôn luôn ban cho cách dư dật trong ân điển Chúa Giêsu tất cả mọi điều cần thiết để chúng ta có thể sống trong sự liên hệ với Chúa và với nhau. Và tình yêu thương là điều cao quý hơn hết mà Chúa có thể ban cho hội thánh Chúa, con dân Chúa, để người thuộc về Chúa có thể đâm rễ vững nền trong tình yêu mà Chúa ban cho, chắc chắn đời đời trong kinh nghiệm của tình yêu của Chúa ban cho chính mình, và đồng thời trong sự dư dật của tình yêu Chúa ban cho, có thể đáp ứng lại với Chúa bằng tình yêu chắc chắn, không thay dời của chính mình đối với Chúa, vượt quá sự hiểu biết của con người, vượt quá khả năng tự nhiên, chỉ bởi đức tin và chỉ bởi ân điển của Chúa mà thôi. Đây cũng là kinh nghiệm sống động trong tình yêu của chúng ta đối với nhau trong hội thánh, với sự nối kết với anh chị em trong thân thể Chúa. Đó là chúng ta có thể quên mình đến mức độ và ban cho đến mức độ chỉ có thể giải thích được trong ân điển của Chúa mà thôi. Khi bông trái của Đức Thánh Linh được thành đạt trong đời sống của chúng ta trong tình yêu thương của Đức Chúa Jesus Christ, thì chúng ta có thể yêu nhau như chính Chúa đã yêu chúng ta vậy, theo lời Chúa dạy. Thì chúng ta có thể phản ảnh Chúa trong sự quên đi chính mình và ban cho chính mình tới một mức độ dư dật chỉ có thể giải thích được trong đức tin. Và cũng trong tình yêu Chúa ban cho, trong kinh nghiệm tình yêu Chúa ban cho, chúng ta có thể yêu thương thế gian. với một sự nặng nợ yêu thương, rao giảng tin lành của Chúa để cứu người là điều chỉ có thể đến từ nơi Chúa và Chúa mà thôi. Và trong chỗ chiều sâu của ân điển và sự ban cho lạ lùng của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể nhận biết điều vượt quá mọi sự hiểu biết và kinh nghiệm sự mầu nhiệm của ân sủng Chúa trong sự diệu kỳ của tình yêu Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Giêsu Christ là Chúa chúng ta.
Quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.